Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 14 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thu nhập đầu người Việt Nam đứng thứ 7 Đông Nam Á, 130 trên thế giới. Tin nói tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan sẽ ghé thăm Việt Nam. Trung Quốc nói họ đuổi khu trục hạm Mỹ ra khỏi các đảo tranh chấp ở Hoàng Sa. Và Tổng thống Sri Lanka chạy sang Maldives trong khi người biểu tình chiếm văn phòng Thủ tướng.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 13 tháng 7 đề nghị Trung Quốc cải thiện việc thông quan tại cửa khẩu đối với hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Đáp lại Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói nước ông coi trọng mối quan tâm của Việt Nam về vấn đề này, theo tường thuật của Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam. Hai ông Minh và Vương có các cuộc trao đổi như trên khi họ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc diễn ra ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Một mặt ghi nhận rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển. Hai bên cũng thẳng thắn nhìn nhận là vẫn tồn tại một số vấn đề, kênh thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết trong bản tin về phiên họp. Những vấn đề đó gồm sự mất cân bằng thương mại có chiều hướng tăng, tình trạng ùn tắc hàng hóa ở khu vực cửa khẩu biên giới có lúc vẫn tái diễn, tiến độ mở cửa thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt Nam và một số dự án hợp tác kinh tế viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam cần đẩy nhanh hơn và giao lưu đi lại giữa nhân dân hai nước còn gặp trở ngại do dịch bệnh, bản tin của Cổng Thông tin Chính phủ cho hay. Về vấn đề cửa khẩu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, nhất là đối với hoa quả mùa vụ, nông thủy sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, thiết lập luồng xanh rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan, tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả của Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Minh giúp Trung Quốc tạo thuận lợi để Việt Nam mở văn phòng xúc tiến thương mại tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nâng cao hiệu quả tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc-Châu Âu và một số nước. Vị Phó Thủ tướng thường trực của Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, thúc đẩy các hình thức hợp tác mới như thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, giao thông, nông nghiệp, môi trường, khoa công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch và thể thao. Hồi đáp về các đề xuất hợp tác của Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng nước ông coi trọng quan tâm của Việt Nam về mở rộng xuất khẩu hàng nông thủy sản sang Trung Quốc và bảo đảm thông quan thông suốt tại các cửa khẩu biên giới, sẵn sàng mở nâng cấp các cặp cửa khẩu theo nhu cầu của hai nước. Vẫn Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam tường thuật tiếp rằng vị đại diện của Trung Quốc nói thêm là nước ông sẽ tiếp tục mở rộng thị trường hợp tác với Việt Nam, duy trì ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đi sâu hợp tác về hành lang liên vận đường bộ, đường biển mới và trao đổi về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử, năng lượng sạch, giảm phát thải, kết nối cơ sở hạ tầng, khôi phục các chuyến bay thương mại giữa hai nước và tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam quay trở lại Trung Quốc học tập. Hai ông Phạm Bình Minh và Vương Nghị cũng đã bàn về vấn đề biên giới lãnh thổ, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc duy trì hòa bình ổn định trên biển. Vị Phó Thủ tướng thường trực của Việt Nam nhấn mạnh rằng hai bên cần nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Kênh thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam không cho biết là ông Vương Nghị của Trung Quốc đã đáp lại ý kiến của ông Phạm Bình Minh như thế nào. Thu nhập quốc dân GNI trên đầu người của Việt Nam đứng thứ 7 trong số 11 nước Đông Nam Á và đứng thứ 130 trên 195 nước được Ngân hàng Thế giới thống kê xếp hạng theo số liệu vừa được ngân hàng này cập nhật vào đầu tháng 7. Bộ chỉ số phát triển thế giới WFDI được Ngân hàng Thế giới cập nhật hôm 1 tháng 7 cho thấy là GNI đầu người của Việt Nam vào năm 2021 là $3,560. Chỉ so với các nước trong cùng khu vực, con số của Việt Nam chỉ bằng gần 1/18 của Singapore, 64.010 đô la. GNI đầu người của đảo quốc có quy mô một thành phố này đạt vị trí cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 10 trên thế giới. Lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 ở Đông Nam Á là Brunei và Malaysia với các con số tương ứng là 31.510 và 10.930 đô la, cao hơn Việt Nam gấp khoảng 9 và 3 lần. Hai nước kể trên lần lượt đứng thứ 33 và 70 trên thế giới. Ba nước khác thuộc khối ASEAN đứng trên Việt Nam là Thái Lan với 7.260 đô la một người, đứng thứ 88 trên thế giới. Indonesia 4.140 đô la, vị trí 119 và Philippines 3.640 đô la, vị trí 128. Các nước cùng khu vực có GNI đầu người thấp hơn Việt Nam là Lào, Timor-Leste, Campuchia và Myanmar. Một số cường quốc gắn liền với khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thứ hạng như sau: Mỹ đứng thứ 7 trên thế giới, Nhật Bản 28, Hàn Quốc 32, Trung Quốc 68, Nga 69. Nếu tính theo sức mua tương đương PPP, thứ bậc về GNI đầu người của Việt Nam được cải thiện một chút, bộ chỉ số của Ngân hàng Thế giới cho hay. Với cách tính này, Việt Nam giữ vị trí 115 trên thế giới và đứng thứ 6 trong khu vực, lần lượt thấp hơn các nước Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, quy đổi theo PPP, GNI đầu người của Singapore là hơn 102.000 đô la, đứng số 1 trên thế giới, cao gấp hơn 9 lần con số 11.040 đô la một đầu người của Việt Nam. Mặc dù chưa lọt vào nửa trên trong nhóm các nước Đông Nam Á, song số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy là các chỉ số của Việt Nam đã tiến thêm được 2 bậc trên bình diện toàn cầu, trong khi các nước ASEAN chỉ trừ Singapore đều tụt vài bậc. Bộ chỉ số WDI của Ngân hàng Thế giới tập hợp các chỉ số phát triển quan trọng, lấy thông tin từ các nguồn quốc tế được công nhận chính thức và nó thể hiện dữ liệu cập nhật nhất và chính xác nhất có thể có được về tình hình phát triển toàn cầu. Các số liệu mới cập nhật cho thấy là GNI đầu người của Việt Nam, theo cách tính thông thường, đạt mức cao hơn một chút so với ngưỡng thu nhập trung bình thấp của thế giới 2.485 đô la, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với ngưỡng thu nhập trung bình cao 10.363 đô la. Điều này cũng vẫn đúng ngay cả khi tính theo PPP. Ngưỡng thu nhập trung bình thấp của thế giới theo PPP là 7.910 đô la, còn ngưỡng thu nhập trung bình cao là 19.962 đô la. So sánh với toàn vùng Đông Á-Thái Bình Dương, GNI đầu người của Việt Nam chưa bằng 1/3 mức trung bình của khu vực là 12.740 đô la theo cách tính thông thường và gần bằng một nửa của mức 20.195 đô la theo quy đổi PPP. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2021 là hơn 362,6 tỷ đô la, đứng thứ 39 trong số 207 nền kinh tế, vẫn theo Ngân hàng Thế giới. Nếu tính theo PPP, GDP Việt Nam đứng thứ 25 trong số 195 nước và vùng lãnh thổ. Gần thời điểm Ngân hàng Thế giới cập nhật thông tin về GDP và GNI, tạp chí CEO World có trụ sở chính ở New York, Mỹ đưa ra bảng xếp hạng về chất lượng sống trên thế giới. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 62 trên bình diện toàn cầu và đứng thứ 7 trong khối ASEAN. Bảng xếp hạng mang tên những nước tốt nhất trên thế giới về chất lượng cuộc sống năm 2021 được công bố hôm 20 tháng 6, cho thấy là trong số các nước Đông Nam Á, Singapore đứng đầu, tiếp theo là Thái Lan, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Mặc dù còn thấp so với đa số các nước láng giềng, song với vị trí 62, chất lượng sống của Việt Nam có thứ hạng cao hơn 103 nước khác, bao gồm Myanmar, Campuchia và Timor-Leste ở Đông Nam Á. Bảng xếp hạng của CEO World không nêu tên Lào.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 7, một nguồn tin ngoại giao vừa cho VOA biết, trong khi người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương cho biết tàu này đang thao dượt tác chiến ở Biển Đông. Nguồn tin ngoại giao yêu cầu không nêu tên cho biết hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan sẽ thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam vào cuối tháng 7, 2022. Trước đó, trang tin Benna News trích từ hai nguồn tin địa phương cho biết tàu sân bay này của Hải quân Mỹ sẽ đến Đà Nẵng trong 5 ngày. Hôm 13 tháng 7, khi được yêu cầu xác nhận chuyến thăm này đến Việt Nam, Trung úy Joe Kelly, người phát ngôn hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, để bảo vệ sự an toàn của các thủy thủ của chúng tôi và an ninh của lực lượng, chúng tôi không chia sẻ thông tin chi tiết liên quan đến các hoạt động di chuyển trong tương lai của các tàu Hải quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Trung úy Kelly dẫn một trang tin quốc phòng cho VOA biết thêm rằng nhóm tàu tấn công do tàu sân bay Ronald Reagan dẫn đầu đang hoạt động ở Biển Đông trong đợt triển khai ngày 13 tháng 7, 2022. Trong khi ở Biển Đông, nhóm tàu tấn công này đang tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động bay bằng máy bay cánh cố định và cánh quay, các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt đất và không quân. Hoạt động của tàu sân bay Biển Đông là một phần trong những hoạt động thường lệ của Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trang tin này cho biết thêm. Tàu sân bay USS Ronald Reagan được đặt theo tên của Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ là một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp, là một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz hoạt động tại căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. Hôm 12 tháng 7, chiếc tàu này kỷ niệm 19 năm ngày tàu được vào biên chế hoạt động giữa lúc Hải quân Hoa Kỳ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo trang Twitter chính thức của tàu. Được biết tàu này mang theo 90 máy bay, trong đó có nhiều chiếc thuộc loại FA-18E Super Hornet và những hệ thống tên lửa tinh vi. Các chuyến thăm trước đó của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Đà Nẵng vào tháng 3 2020 và tàu USS Carl Vinson đến Đà Nẵng vào tháng 3 2018. Hiện tại, Hải quân Hoa Kỳ có 11 tàu sân bay và trong số này có 5 chiếc hoạt động ở hạm đội Thái Bình Dương. Liên quan đến hoạt động tự do hàng hải khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Benfold đang khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hãng tin Reuters cho biết việc một tàu khu trục của Mỹ đã đi gần các quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông gây ra phản ứng tức giận từ Bắc Kinh, vốn cho rằng quân đội của họ đã xua đuổi con tàu này khi nó xâm nhập lãnh hải trái phép. Đại sứ đặc trách nhân quyền của chính phủ Hà Lan đang công du Việt Nam với trọng tâm thúc đẩy và đối thoại nhân quyền tại quốc gia cộng sản này. Thông tin của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cho biết, tiến sĩ Bahia Tajip Lai đến Hà Nội hôm 12 tháng 7 và sẽ làm việc 3 ngày tại đây. Thông báo của Đại sứ quán Hà Lan cho biết, trong chuyến công tác này, tiến sĩ Tajip Lai sẽ gặp gỡ và đối thoại dưới đại diện các cơ quan nhà nước Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự và các đối tác khác về vấn đề nhân quyền. Hôm 13 tháng 7, cũng theo thông tin từ tàu đại sứ, bà Tajip Lai đến thăm các phụ nữ tại tổ chức Hope Box ở Hà Nội, một nhóm thiện nguyện hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành tại Việt Nam. Trước đó, hôm 30 tháng 6, bà Tajip Lai có cuộc gặp với đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh và nói về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của bà để tham gia đối thoại về vấn đề nhân quyền. Hà Lan lập chức danh đại sứ nhân quyền từ năm 1999, người đảm nhận vị trí giúp cho Hà Lan có một hồ sơ rõ ràng và khác biệt trong các diễn đàn nhân quyền, cũng như tạo ra sự gắn kết hơn nữa giữa nhân quyền và các lĩnh vực chính sách khác. Đại sứ nhân quyền Bahia Tajip Lai được bổ nhiệm từ tháng 9 2019, tuyên bố rằng bà sẽ sử dụng nhiệm vụ của mình để thúc đẩy tiếng nói của truyền thông đa dạng và toàn diện cũng như ủng hộ bình đẳng giới.
Bắc Kinh giận dữ khi một khu trục hạm của Hoa Kỳ tới gần quần đảo Hoàng Sa có nhiều tranh chấp ở Biển Đông hôm 13 tháng 7 và nói rằng quân đội của họ đã xua đuổi chiến hạm của Mỹ khi nó xâm nhập lãnh hải trái phép. Mỹ thường xuyên thực hiện điều mà họ gọi là hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông nhằm thách thức những gì họ cho là các hạn chế đối với thủy lộ chung do Trung Quốc và các bên tranh chấp khác áp đặt. Ngày 12 tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 6 năm phán quyết của một tòa án quốc tế vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa thương mại qua lại mỗi năm trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la. Trung Quốc chưa bao giờ chấp nhận phán quyết của tòa án ở La Hay, Hà Lan trong vụ kiện của Philippines. Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS Benfold khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc nói rằng họ không cản trở tự do hàng hải hoặc hàng không, trong khi cáo buộc Mỹ cố tình kích động căng thẳng. Bộ Chỉ huy Chiến khu Nam Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết hành động của tàu Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc khi xâm nhập trái phép lãnh hải của Trung Quốc xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Bộ Chỉ huy này cho biết họ đã điều lực lượng hải quân và không quân để theo dõi, giám sát, cảnh báo và xua đuổi tàu Mỹ, đồng thời đưa ra các bức ảnh của tàu USS Benfold được chụp từ bon tàu khu trục Tây An của Trung Quốc. Sự việc một lần nữa cho thấy Hoa Kỳ chính là kẻ gây ra rủi ro an ninh ở Biển Đông và là kẻ phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Hải quân Mỹ cho biết tuyên bố của Trung Quốc về hoạt động của họ là sai sự thật và là hành động mới nhất trong một chuỗi dài các hành động của Trung Quốc nhằm xuyên tạc các hoạt động hàng hải hợp pháp của Hoa Kỳ, trong lúc khẳng định các yêu sách hàng hải quá mức và bất hợp pháp của mình với các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hải quân Mỹ nói thêm rằng Mỹ đang bảo vệ quyền hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động của mọi quốc gia ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, và không điều gì khác mà Trung Quốc nói sẽ ngăn cản được chúng tôi. Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa từ chính quyền miền Nam Việt Nam vào năm 1974. Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo trên một số khu vực mà họ nắm giữ trên Biển Đông, bao gồm cả các tàu sân bay, làm dấy lên lo ngại trong khu vực về ý định của Bắc Kinh.
Tổng thống Gotabaya Rajapaksa hôm 13 tháng 7 đã bỏ trốn khỏi Sri Lanka trong lúc hàng trăm người biểu tình xông vào văn phòng thủ tướng đòi phế truất ông trong cuộc nổi dậy của người dân phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Ông Rajapaksa đã gọi điện cho Chủ tịch Quốc hội thông báo rằng ông sẽ từ chức vào cuối ngày và rằng đồng minh của ông là Thủ tướng Ranil Wickremesinghe nên làm Tổng thống lâm thời. Điều này khiến cho công chúng Sri Lanka vốn đã phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và điện suốt mấy tháng qua càng thêm phẫn nộ. Chuyến bay rời khỏi đất nước của Tổng thống đã chấm dứt sự cai trị của gia tộc quyền lực Rajapaksa tại quốc gia Đông Nam Á này trong suốt 20 năm qua. Văn phòng của Thủ tướng Wickremesinghe đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức, nhưng sau đó lại hủy các lệnh này. Văn phòng của ông cho biết sẽ thông báo lại sau về các lệnh đó. Người biểu tình không có lý do gì để xông vào văn phòng Thủ tướng, ông Wickremesinghe nói trong một tuyên bố. Ông còn nói rằng họ muốn ngăn chặn biểu tình của nghị viện, nhưng chúng ta phải tôn trọng hiến pháp. Vì vậy, lực lượng an ninh đã khuyên tôi nên áp đặt tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm. Tôi đang làm điều đó. Lực lượng cảnh sát bên ngoài văn phòng thủ tướng đã bắn nhiều loạt hơi cay trong khi một chiếc trực thăng quân sự bay vòng trên đầu. Nhưng những người biểu tình tỏ ra không nao núng và cuối cùng đã tràn vào tòa nhà. Thuộc hạ của thủ tướng từ chối tiết lộ hiện ông Wickremesinghe đang ở đâu. Trong một tuyên bố bằng video, Chủ tịch Quốc hội Mahinda Japa Abeywadena nói, Tổng thống đã liên lạc với tôi qua điện thoại và nói ông ấy đảm bảo rằng tôi sẽ nhận được đơn từ chức của ông ấy trong ngày hôm nay. Ông Abeywadena còn nói rằng, tôi kêu gọi công chúng hãy tin tưởng vào tiến trình nghị viện mà chúng tôi đã vạch ra để bổ nhiệm một tổng thống mới vào ngày 20 và hãy ôn hòa. Đài truyền hình nhà nước Rupavahini đã tạm dừng đưa tin sau khi những người biểu tình tràn vào trụ sở của đài. Một đài truyền hình thứ hai do chính phủ điều hành, mạng lưới truyền hình độc lập, cũng đã ngừng phát sóng mà chưa đưa ra lý do. Các cuộc biểu tình phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế đã diễn ra âm ỉ trong nhiều tháng và bùng phát vào cuối tuần trước khi hàng trăm nghìn người tràn vào chiếm các công ốc quan trọng của chính phủ ở Colombo, quy lỗi cho Tổng thống Rajapaksa và các đồng minh của ông về tình trạng lạm phát phi mã, tham nhũng và thiếu nhiên liệu cùng thuốc men nghiêm trọng. Các nguồn tin chính phủ và các trợ lý cho biết anh em của Tổng thống gồm cựu Tổng thống kiêm Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa vẫn còn ở Sri Lanka. Không quan cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, vợ và hai vệ sĩ của ông đã rời sân bay quốc tế chính gần Colombo trên một máy bay quân sự của Sri Lanka vào sáng sớm ngày 13 tháng 7. Một nguồn tin chính phủ và một người thân cận với Tổng thống Rajapaksa cho biết ông hiện đang ở Male, thủ đô của Maldives. Theo nguồn tin từ chính phủ, Tổng thống rất có thể từ đó sẽ tới một quốc gia châu Á khác.
Nga và Myanmar sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng sau cuộc họp tại Moscow giữa nhà lãnh đạo quân đội Myanmar Min Aung Hlaing và các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga, Bộ Quốc phòng Nga loan báo ngày 12 tháng 7. Bộ cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc họp diễn ra hôm 11 tháng 7 và rằng ông Hlaing đang ở Nga trong một chuyến thăm cá nhân. Cuộc gặp khẳng định sự quyết tâm của hai bên nhằm nhất quán xây dựng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa quân đội hai nước, thông cáo viết. Thomas Andrews, chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc về Myanmar, hồi tháng 2 nói Nga đã cung cấp cho Hội đồng Quân nhân Myanmar các máy bay không người lái, hai loại máy bay phản lực chiến đấu và hai loại xe bọc thép, một loại có hệ thống phòng không. hỗn loạn đã bao trùm Myanmar kể từ khi một cuộc đảo chính quân sự vào đầu năm 2021 kết thúc một thập niên dân chủ, gây ra các cuộc biểu tình bị quân đội của chính quyền quân sự đàn áp bằng vũ lực sát thương. Liên Hợp Quốc nói các cuộc điều tra của họ cho thấy quân đội đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt và tội ác chống nhân loại. Chính quyền quân sự Myanmar nói họ đang tìm cách khôi phục hòa bình và trật tự. Chuyên gia Liên Hợp Quốc về Myanmar cho biết chính quyền sử dụng vũ khí mới của Nga và Trung Quốc chống lại dân thường. Liên Hợp Quốc tố cáo quân đội Myanmar thi hành các vụ tra tấn, giết người hàng loạt, phạm tội ác chiến tranh.
Các nhà lãnh đạo các đảo quốc ở Thái Bình Dương hoan nghênh cam kết của Hoa Kỳ tăng gấp 3 lần viện trợ cho khu vực để chống đánh bắt cá bất hợp pháp, tăng cường an ninh hàng hải và đối phó với biến đổi khí hậu sau nhiều thập kỷ ngân sách của Mỹ dành cho khu vực bị trì trệ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong một bài phát biểu qua video tại Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, gọi tắt là PIF, ở Suva hôm 13 tháng 7, cho biết tài trợ của Mỹ cho các đảo ở khu vực này sẽ tăng gấp 3 lần, lên 60 triệu đô la một năm trong một thập kỷ, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội. Một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương đang tìm cách cân bằng tham vọng của Trung Quốc đối với các mối quan hệ thương mại và an ninh trong khu vực. Quần đảo Solomon đã ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại. Bà Harris kêu gọi các quốc gia đoàn kết trước những kẻ xấu đang tìm cách phá hoại trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, nhưng không nêu tên cụ thể nước nào. Phó Tổng thống Mỹ nói, chúng tôi nhận thấy rằng những năm gần đây, các đảo quốc ở Thái Bình Dương có thể đã không nhận được sự quan tâm và hỗ trợ ngoại giao mà các bạn xứng đáng có được. Các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương hiện đang tham dự diễn đàn kéo dài 4 ngày, xem biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh chính của khu vực, nhưng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như việc Kiribati bất ngờ rút khỏi diễn đàn, cũng là những vấn đề đang được thảo luận. Diễn đàn sẽ thảo luận về nỗ lực của Trung Quốc nhằm ký một thỏa thuận thương mại và an ninh với 10 quốc đảo có quan hệ với Trung Quốc, điều mà một số thành viên phản đối. Palau, vốn có quan hệ quốc phòng với Mỹ và quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nằm trong số các thành viên của PIF, không có trong thỏa thuận do Trung Quốc đề xuất. Nhưng Trung Quốc có hoạt động kinh tế tại quốc gia này, theo Tổng thống Palau. Tổng thống Palau nói không có giới hạn cho cơ hội với Trung Quốc. Sự cạnh tranh đó đôi khi tạo ra mối lo ngại về an ninh. Chúng tôi đã sống qua Thế chiến thứ hai và chúng tôi không muốn thấy điều đó một lần nữa. Hoa Kỳ đang kết thúc các cuộc đàm phán về việc gia hạn một hiệp ước đánh cá với các quốc đảo Thái Bình Dương, trong đó cho phép các tàu của Mỹ đánh cá trong các vùng đặc quyền kinh tế của các nước này trong nhiều thập kỷ, trong khi cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động giám sát hàng hải ở Thái Bình Dương. Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama cho biết hiệp ước đánh bắt cá đã mang lại cho Hoa Kỳ một nền tảng để cân bằng các điểm yếu chiến lược ở Thái Bình Dương. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết điều quan trọng là Hoa Kỳ đang tăng cường hỗ trợ, bao gồm cả việc mở các đại sứ quán mới ở Kiribati và Tonga. Chúng tôi rất hoan nghênh sự hiện diện ngày càng tăng của chính quyền Biden ở khu vực, Thủ tướng Albanese nói và cho biết thêm rằng sự cạnh tranh chiến lược là bối cảnh cho diễn đàn. Bộ trưởng Thủy sản của Palau, ông Stephen Victor cho biết du lịch và thủy sản là nguồn thu duy nhất của quốc gia và nguồn tài trợ của Hoa Kỳ đã trì trệ trong 20 năm qua. Kiribati, quốc đảo cũng phụ thuộc vào đánh bắt cá, đã đạt được các thỏa thuận thủy sản với Trung Quốc sau khi chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Bắc Kinh vào năm 2019, một tháng sau khi diễn đàn được tổ chức trực tiếp lần cuối trước đây. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo hôm 13 tháng 7 rằng Trung Quốc có được sự hợp tác tốt đẹp với diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trong nhiều năm qua.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm 12 tháng 7 cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump xúi dục đám đông những người ủng hộ tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong một nỗ lực cuối cùng nhằm bám giữ quyền lực được các thuộc hạ nhiệt thành nhất của vị cựu Tổng thống thúc đẩy sau một cuộc họp hỗn loạn ở Nhà Trắng. Ủy ban Hạ viện cũng đưa ra bằng chứng cho thấy các trợ lý và những kẻ kích động bên ngoài biết trước khi cuộc bạo động xảy ra rằng ông Trump sẽ thúc giục hàng ngàn người ủng hộ ông tiến về Điện Capitol ngày hôm đó. Ủy ban điều tra bao gồm 7 thành viên thuộc đảng Dân Chủ và 2 thành viên thuộc đảng Cộng Hòa sử dụng các phiên điều trần để đưa ra các bằng chứng cho thấy những nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020 là hành vi bất hợp pháp, vượt xa chính trị thông thường. Khi phiên điều trần dài 3 tiếng đồng hồ kết thúc, Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney cho biết ông Trump đã tìm cách gọi điện thoại cho một nhân chứng tiềm năng của Ủy ban điều tra, làm tăng khả năng cựu Tổng thống có thể đã tìm cách tác động một cách bất hợp pháp tới lời khai của nhân chứng. Trong lời khai được ghi lại qua video trình chiếu tại phiên điều trần hôm 12 tháng 7, các nhân chứng mô tả một cuộc họp ồn ào kéo dài 6 giờ vào đêm khuya ngày 18 tháng 12 năm 2020. Trong đó, ông Trump không đếm xỉa đến các nhân viên Nhà Trắng, những người thúc giục ông chấp nhận thua cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Nhưng thay vào đó, ông Trump đứng về phía các cố vấn từ bên ngoài, những người thúc giục ông tiếp tục đẩy mạnh những tuyên bố vô căn cứ của mình về gian lận bầu cử. Các thành viên của ủy ban cho biết ông Trump phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn sau đó. Tổng thống Trump là một người đàn ông 76 tuổi, ông ấy không phải là một đứa trẻ dễ bị ảnh hưởng. Ông ấy chịu trách nhiệm về hành động của mình và lựa chọn của chính mình. Bà Cheney, phó chủ tịch ủy ban điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1, nói: Các thành viên của ủy ban nói rằng ông Trump đã kích động bạo loạn thông qua việc từ chối thừa nhận ông đã thua cuộc bầu cử và thông qua các bình luận như đăng tải của ông trên Twitter vào ngày 19 tháng 12 năm 2020, ngay sau cuộc họp ở Nhà Trắng, nhằm kêu gọi những người ủng hộ đổ về thủ đô Washington cho một cuộc biểu tình lớn. Ông Trump viết, hãy tới đó, sẽ rất điên cuồng. Ủy ban còn đưa ra bằng chứng cho thấy việc ông Trump kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành tới điện Capitol không phải là tự phát mà đã được lên kế hoạch từ trước. Ủy ban điều tra đưa ra một tin nhắn trên Twitter chưa từng được loan tải về cuộc biểu tình, với một cái dấu cho thấy ông Trump đã đọc nó. Nội dung viết, xin vui lòng đến sớm, dự kiến sẽ có đám đông lớn, sau đó tuần hành tới điện Capitol, hãy ngăn vụ đánh cắp cuộc bầu cử. Khoảng 800 người đã bị buộc tội tham gia vào vụ bạo động ở Điện Capitol, với khoảng 250 người cho đến nay đã thú tội. Ông Trump và những người ủng hộ ông, bao gồm nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội, cáo buộc Ủy ban điều tra 6 tháng 1 là một cuộc săn phù thủy mang tính chính trị, trong khi những người ủng hộ Ủy ban này nói rằng đó là một cuộc điều tra cần thiết về một mối đe dọa bạo lực chống lại nền dân chủ. Ông Trump, thành viên của Đảng Cộng Hòa và từng úp mở rằng ông sẽ chạy đua vào Nhà Trắng lần nữa trong cuộc bầu cử năm 2024, phủ nhận hành vi sai trái của mình và đưa ra khẳng định không đúng rằng ông thua cuộc chỉ vì gian lận bầu cử tràn lan có lợi cho ông Biden, một thành viên của Đảng Dân Chủ.
Một công ty công nghệ vũ trụ của Trung Quốc hôm 13 tháng 7 nói rằng họ đã ký một thỏa thuận hợp tác với tập đoàn du lịch nhà nước lớn nhất của quốc gia này, một dấu hiệu mới nhất cho thấy du lịch vũ trụ sắp mở ra ở Trung Quốc. CIS Space đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược với một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn du lịch Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông, cam kết cùng thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ thương mại và tạo ra một nền kinh tế không gian mới như du lịch vũ trụ. Theo một tuyên bố được công bố trên tài khoản WeChat chính thức của CIS Space, Chủ tịch CIS Space Yang Yiqing được dẫn lời nói rằng cả hai bên sẽ có những đóng góp tích cực để giúp Trung Quốc thăng tiến từ một cường quốc vũ trụ lớn thành một cường quốc vũ trụ hùng mạnh. Ông Yang cũng nói với hãng truyền thông nhà nước China Daily trong một cuộc phỏng vấn hôm 13 tháng 7 rằng công ty sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến bay tiểu quỹ đạo thử nghiệm vào năm tới. Người đứng đầu CIS Space cho biết rằng phải sau hàng chục chuyến bay thử nghiệm như vậy, công ty mới có thể mở các dịch vụ du lịch vũ trụ cho công chúng. Các công ty phương Tây hiện đang thống trị du lịch vũ trụ như các chuyến bay tiểu quỹ đạo đạt độ cao khoảng 100 km và cho hành khách vào trong không gian khoảng vài phút, hiện đang được Virgin Galactic của Anh cung cấp, hay các chuyến bay đủ quỹ đạo có giá đắt hơn nhiều, đạt đến độ cao gần 600 km và có thể giữ hành khách trong không gian trong vài ngày, đang được SpaceX của Mỹ phát triển. Thông báo của ông Yang nói rằng các chuyến bay thử nghiệm sẽ bắt đầu vào năm 2023, cho thấy ngành du lịch vũ trụ nội địa của Trung Quốc đang dần bắt kịp với các đối thủ phương Tây. Virgin Galactic và SpaceX đã thực hiện thành công các chuyến bay đầu tiên của họ chỉ trong vài năm qua.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 14 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.